Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Ôi rạng ngời, thiên nhang vinh quang đời đời, từ ngôi chí thánh, nguồn yêu thương, soi rạng nơi nơi.
Chẳng ai thấy chúa em thơ.
Lòng con khao khát cần Ngài, mong luôn có Chúa gần bên. Xin đến với chúng con giờ này, trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Thi Thiên thứ 8. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Nhân vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đang bú mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người, cả loài chiên, loài bò, đến đổi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao.
Sẽ cho quý vị xem hai tấm hình. Tấm hình thứ nhất, quý vị thấy gì ở nơi cái tấm hình này? Cái gì vậy? Cái thang, ok. À, quý vị thấy cái thang chưa? À, hai cái hình này khác nhau như thế nào? Một cái nhìn quá gần và một cái nhìn xa, nhìn tổng quát, phải không quý vị? À, trong tiếng Anh nó có cái chữ là perspective, luật phối cảnh, cái góc nhìn. Cái góc nhìn hay là cách nhìn rất là quan trọng. Chúng ta đứng sát vào cái cột đó, chúng ta chỉ thấy cái thang. Nhưng mà thật sự nó là cả một cái khu nhà thờ của chúng ta. Cho nên cái góc nhìn hay là cách nhìn rất là quan trọng. Có hai người cùng ở tù và cùng nhìn ra ở cái cửa nhà tù. Thì cái người thứ nhất nói rằng tôi thấy mấy cái song sắt của nhà tù. Mà người thứ nhì cũng ở tù như vậy, nói rằng tôi thấy cả một cái bầu trời xanh ở bên ngoài. Cùng một cái nhìn, mà cái góc nhìn rất là quan trọng. Cái nhìn đúng rất là quan trọng. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có cái nhìn đúng vào đời sống dựa vào Thi Thiên thứ 8. Hơn 20 năm trước khi giảng bài này tại Anaheim, ta đặt tựa đề cho bài giảng này là không gian 4 chiều. Không gian thì chỉ có 3 chiều mà thôi, nhưng là người tin Chúa chúng ta cần có cái nhìn 4 chiều. Nhìn lên, nhìn xuống, nhìn vào và nhìn ra. Đó là nhãn quan tâm linh mà chúng ta sẽ cùng nhau nhìn buổi sáng hôm nay. Tác giả Thi Thiên thứ 8 là vua David. Và qua Thi Thiên này, ông có 4 cái nhìn khác nhau vào đời sống. Và đây cũng là cái nhìn mà quý vị và tôi cần có. Đây là cái nhìn đúng, đây là nhãn quan tâm linh của chúng ta. Đây là cái nhìn của người tin Chúa vào đời sống. Quý vị có cái tờ dàn bài, xin ghi xuống 4 cái nhìn này. Cái nhìn thứ nhất là cái nhìn lên. Nhìn lên. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 1, câu 3 và câu 9. Nếu chúng ta để ý sẽ thấy rằng Thi Thiên thứ 8 bắt đầu và kết thúc bằng một câu giống nhau. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Và đây là chủ đề của Thi Thiên này. Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Bản hiệu đính dịch câu này, danh Chúa vang lừng trên khắp đất biết bao. Bản NIV dịch là Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Cái chữ majestic đó trong nguyên văn là Adir. Cái nghĩa đen là cái sóng biển lớn. Mà khi nói về vua Chúa thì nói đến cái quyền lực hay là quyền thế của vị vua đó. Khi người ta tôn xưng một vị vua, người ta không gọi tên của ông vua, người ta gọi nó là Your Majesty hay là His Majesty, Her Majesty. Như bài hát Majesty mà chúng ta vừa hát đó. Chúa là vua cao cả, vĩ đẹp, uy nghi. Thưa quý vị, đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta tôn thờ. He is majestic. Danh Chúa cao cả, đẹp đẽ. Nhưng mà danh Chúa cao cả, đẹp đẽ ở đâu? Vua David nói, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Khắp trái đất là ở đâu? Ở trong câu 3, ông viết, khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt. Vinh quang của Chúa được nhìn thấy trong vũ trụ vạn vật thiên nhiên. Vua David làm bài thơ này có lẽ lúc ông còn chăn chiên, có lẽ thức đêm giữ chiên ông nhìn lên bầu trời và viết, hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt. Quý vị có bao giờ nhìn xem các tầng trời là công việc của tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao không? Tháng 8 vừa rồi gia đình chúng tôi được đi Zion National Park. Ở đây bao nhiêu người đi Zion National Park rồi? Một cảnh trí vô cùng đẹp đẽ. Chúng ta đến đó không thể nào không làm như sáng nay là hát bài khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Tuyệt vời. 4 năm trước khi chúng tôi đi giảng ở Canada và có dịp viếng thăm Niagara Falls,
Có ca sĩ Isaac Thái cùng đi. Và tất cả chúng tôi đã không thể làm gì khác hơn là đứng bên cạnh thác và hát lên bài Lớn Bấy Duy Ngài. Quý vị có nghe tiếng thác nước ở phía sau không? Và nhiều người lúc đó cũng đã cùng đứng lại hát với chúng tôi như vậy, tạ ơn Chúa. Thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày chúng ta cũng cần nhìn lên thường xuyên như vậy để ca ngợi Chúa và chúc tụng Chúa. Quý vị không cần phải đi Zion National Park là đến thác nước Niagara, nhưng mà chiều nay xuống Newport Beach ngồi nhìn mặt trời lặn. Hay là tối nay đừng có coi tivi, ra ngoài nhìn lên bầu trời trăng sao để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và ca ngợi Chúa. Tối hôm qua tôi ra sân sau nhà nhìn trăng sao và suy nghĩ đến câu kinh thánh này và thấy thật là thích hợp vô cùng. Thật ra không phải chỉ là ca ngợi những vẻ đẹp thiên nhiên, nhưng mà mỗi một chi tiết nhỏ nhặt ở trong cuộc đời của chúng ta đều có lý do cho chúng ta ca ngợi Chúa. Cái thân thể kỳ diệu của chúng ta, từng hơi thở, từng nhịp tim, ngay cả giờ phút này đặt tay lên lồng ngực và nghe tim của mình đập. Thưa quý vị, đó là điều cho chúng ta tạ ơn và ca ngợi Chúa. Sức khỏe mà Chúa ban cho chúng ta được ngồi đây, chúng ta có thể chiêm ngưỡng được tất cả những gì mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta phải tạ ơn Chúa về những điều đó. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trời đất biệt bao. Hãy tiếp tục sống với cái tinh thần nhìn lên tất cả những cái gì mà Chúa đã tạo dựng để mà tôn thờ Chúa. Đó là nhìn lên để tôn thờ. Bây giờ nhìn xuống. Cái nhìn thứ nhì là nhìn xuống. Nãy giờ quý vị chỉ nhìn thấy hình thôi, bây giờ tôi sẽ cho quý vị nhìn hình người thật. Dạ. Chúng ta vỗ tay cho các em bé đang vào với chúng ta bây giờ. Dạ, đi vào. Cảm ơn bà mục sư Mai và các anh chị đã lo cho nursery. Dạ, mời bà mục sư đi lên trên này. Dạ, tôi muốn có gì diễu hành. Thôi đi ở trước đó cũng được đi. Dạ vâng. Dạ, đi qua luôn. Đi qua tới trước mục sư Đức, ngừng lại rồi. Ok, quay mặt lại phía trước. Quý vị thấy những em bé này có dễ thương không? Thưa quý vị, đó chính là điều mà vua David muốn nói tại đây. Đứng tại đây một chút xíu. They are so cute. Mấy đứa cháu của tôi lớn hết rồi, không còn đứa nào để mà nựng. Nhưng mà thưa quý vị, đây là cái nhìn của vua David, ông viết trong câu 2. Nhân vì các cừu địch Chúa do miệng trẻ thơ và những con đang bú mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn các con, cảm ơn quý bà. Quý vị có thể, các con đi về phòng được rồi. Ok. Chúa ban phước. Dạ. Đi ở giữa cũng được nha. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ không bao giờ quên những cái hình ảnh rất là dễ thương này. Thi thiên thứ 8 đã được Đức Chúa Giê-xu trích lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 như thế này. Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng Hosanna, con vua David, thì họ tức giận và nói với Ngài rằng: Thầy có nghe những điều những đứa trẻ này nói không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Có. Và Chúa nói tiếp: Vậy chứ các ngươi chưa hề đọc lời này, Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đang bú hay sao? Khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem được dân chúng tung hô Hosanna, rồi con trẻ trong đền thờ cũng tung hô Chúa như vậy, thì giới lãnh đạo tôn giáo thời đó bực mình. Họ nói với Chúa: thầy có nghe những điều đứa trẻ này nói không? Hàm ý là họ không có muốn Chúa được tung hô như vậy. Và cũng hàm ý nói với Chúa là hãy bảo những đứa trẻ này im đi. Nhưng mà Chúa đã trích lại lời của Thi Thiên thứ 8 và nói: vậy cho các ngươi chưa hề đọc lời này, Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đàn bú hay sao? Thưa quý vị, đúng như vậy, Chúa của chúng ta đã được ngợi khen bởi miệng của con trẻ và những con đàn bú đó. Chúng ta đã nhìn lên để nhìn thấy tính cách oai nghi rực rỡ của Chúa, nhưng mà nhìn xuống vào những em bé nhỏ này để thấy rằng quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa cũng được thể hiện. Những người này chống đối Chúa, không chịu tung hô ca ngợi Chúa, thì Chúa cũng vẫn được ca ngợi bởi những trẻ thơ này, không cần đến họ. Chúa nói một câu tương tự trong Luca: nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Chúa sẽ dùng những vật vô tri như là sỏi đá hay là những con người nhỏ bé yếu ớt như những em bé này để ca ngợi Chúa. Và tác giả Thi Thiên thứ 8 đã viết: nhưng vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đang bú mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Thưa quý vị, năng lực hay sức mạnh của Chúa là ở nơi những cái gì nhỏ bé, yếu ớt, nơi miệng trẻ thơ và những đứa bé đang bú này. Đây là cái nhìn xuống, chúng ta sẽ những nhìn lên bầu trời bao la vũ trụ vạn vật vĩ đại để ca ngợi Chúa, như chúng ta có nhìn xuống. Nhìn xuống những tạo vật nhỏ bé nhưng cũng thấy được quyền năng của Chúa. Trong bài hát I Believe có câu như thế này: every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Mỗi khi tôi nghe em thơ u ơ nằm trong chiếc nôi, tôi biết rõ đấng tôi đang tin. Quý vị có bồng em bé trong tay bây giờ chưa? Thấy cả một cái quyền năng, cả một cái phép lạ, cả một cái nhiễm màu ở sự sống ở trong hình hài của những đứa bé đó. Nhưng vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đang bú mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Kẻ thù của Chúa đã phải nín lặng khi Chúa nói với họ: vậy chớ các ngươi chưa hề đọc lời này, Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đang bú hay sao? Thưa quý vị, chúng ta hãy nhìn lên để thấy tính cách vĩ đại của Chúa, và cũng nhìn xuống để thấy quyền năng của Ngài. Một đứa bé sinh ra trên đời là cả một cái huyền nhiệm, là cả một cái phép lạ, là cả một cái kỳ công. Tôi không biết tại sao người ta có thể nhẫn tâm giết chết những bào thai trong bụng mẹ như vậy. Quý vị chỉ cần bồng một em bé, nhìn xuống một em bé như thế này, thì cũng đủ cho chúng ta tin Chúa, khâm phục Chúa và tin nhận Ngài. Tôi thích coi mấy cái hình em bé nó có không? Ok. Wow. Next. Wow. Nữa. Wow. Nữa. Dạ, đây là các cháu của chúng tôi hồi còn nhỏ. Như vậy, Chúa cho chúng ta thấy quyền năng của Ngài khi chúng ta nhìn lên bầu trời trên cao. Và Chúa cũng cho chúng ta thấy quyền năng của Chúa khi nhìn xuống những em bé nhỏ này. Chúng ta đã nhìn lên rồi, nhìn xuống rồi. Bây giờ chúng ta nhìn vào. Nhìn vào đây là nhìn vào chính mình. Đây là cái nhìn thứ ba, là nhìn vào. Sau khi nhìn lên bầu trời đầy sao, nhìn vào trẻ thơ và những con đang bú, David tự hỏi: loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Đây là câu hỏi phản tỉnh, nhìn vào chính mình mà hỏi. Sau khi nhìn thấy tính cách vĩ đại của thiên nhiên, sau khi nhìn vào nhiệm màu của những em bé, David tự hỏi: Chúa cao cả vĩ đại như vậy, mà sao Chúa lại đói thương đến tôi, một con người nhỏ bé không ra gì? Và thưa quý vị, đây cũng phải là câu hỏi chúng ta cần đặt ra cho mình mỗi ngày. Chúa ơi, tại sao Chúa lại đói đến con? Con có ra gì so với cái vũ trụ to lớn vĩ đại này mà Chúa lại nhớ đến con, Chúa biết tên con? Ngày nay với những tiến bộ về khoa học, chúng ta có được những bức hình chụp vũ trụ. Và qua những bức hình này, chúng ta thấy quả đất của chúng ta thật là nhỏ bé so với cái không gian vô tận. Cả một cái không gian vô tận vậy, và trái đất của chúng ta chỉ là một cái chấm nhỏ ở trong cả cái cõi thiên nhiên vô tận đó. Nhưng mà cái điều huyền diệu là giữa hằng hà sa số các thiên thể đó, nơi nào cũng là khô cằn đất đá, chỉ một mình quả đất của chúng ta là có nước, quý vị thấy không? Chỉ một cái chấm nhỏ chút xíu đó, nhưng mà cái quả địa cầu chúng ta được rồi, quả địa cầu xanh, the blue planet. Cái quả đất như vậy so với vũ trụ chỉ là một cái chấm nhỏ, thì con người chúng ta ở trên cái quả đất này nó còn nhỏ đến chừng nào nữa. Quá nhỏ phải không quý vị? Có lẽ không bằng một hạt bụi nữa. Nhưng đây là cái hạt bụi được Chúa biết, được Chúa thương, được Chúa cứu. Thưa quý vị, nhìn vào là như vậy. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Nhìn vào chính mình quá nhỏ bé vô nghĩa, nhưng lại được Chúa nhớ đến. Nhớ không phải là lâu nay bỏ quên bây giờ mới nhớ, nhưng mà nhớ có nghĩa là luôn luôn chăm sóc, theo dõi. Như cái câu tiếp theo tác giả viết, con người, loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó. Chúa luôn luôn nhớ đến chúng ta, dõi soi theo chúng ta, như trong bài hát mà chúng ta vừa nghe. Thưa quý vị, sống ở trên trần gian này, chúng ta có ơn thần hữu, có sự quan phòng của Chúa. Đây là điều mà Chúa chúng ta không thể quên. Chúng ta phải nhớ và phải nhắc đến luôn. Chúa luôn luôn yêu thương, chăm sóc, dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Mặc dầu dĩ nhiên đời sống không thiếu những khó khăn, thử thách, nhưng mà biết rằng Chúa luôn luôn nhớ đến chúng ta. Một bài hát, thánh ca cũ thường hát, Giê-xu thường nhớ đến tôi đây Giê-xu nhớ hoài. Chúa luôn luôn nhớ đến và thăm viếng chúng ta. Và chúng ta hãy đặt câu hỏi, loài gì, người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, khả năng làm việc, trí tuệ, thông minh. Chúng ta có tạ ơn Chúa về tất cả những điều đó không? Sau khi đặt câu hỏi loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó, nói lên lòng biết ơn Chúa, vua David nói tiếp, Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Đây là một câu rất là quý báu, nói việc con người chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng hay là theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút nghĩa là như vậy. Sáng Thế Ký đồng 1 câu 26-27 cho biết, Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Cả nam và nữ giống hệt như nhau, đều cùng tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ cho rằng người nam là hơn người nữ, Kinh Thánh dạy rất là rõ ràng. Câu này đồng nghĩa với Thi Thiên thứ 8, Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút. Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút có nghĩa là Chúa làm tạo dựng con người giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tạo dựng giống hệt như Đức Chúa Trời, với khả năng suy luận, với ý chí quyết định, có ý thức đạo đức. Chúng ta chỉ không bằng Chúa, là Chúa thì nó vô hạn, còn chúng ta thì có giới hạn. Kém Đức Chúa Trời một chút là như vậy. Nên nhớ rằng quý vị và tôi là con người được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta hoàn toàn khác với những con người, với những con vật, với những tạo vật khác trên trần gian này. Vì con người được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, cho nên con người không thể biến hóa từ một cái loài khác trở nên được. Con người được tạo dựng đầu tiên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, con người không thể tiến hóa hay là luân hồi. Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng trực tiếp, chứ không phải là tiến hóa từ loài vượn, loài khỉ. Nếu mà con người tiến hóa từ loài khỉ, loài vượn, thì tại sao khỉ với vượn nó vẫn còn, nó không biến thành loài người hết đi? Con người chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng Đức Chúa Trời, cho nên chết rồi chúng ta không thành con chó, con mèo như chủ trương của thuyết luân hồi. Bởi vì con người chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, nghĩa là Chúa tạo dựng chúng ta giống hệt như Chúa. Chúng ta chỉ kém Chúa là không có cái khả năng vô hạn hay là toàn tri như Chúa. Con người được tạo dựng theo ảnh tượng Đức Chúa Trời, cho nên con người cao quý vô cùng. Thưa quý vị và tôi, chúng ta cao quý vô cùng hơn muôn loài vạn vật. Và ta viết viết tiếp, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Cái chữ vinh hiển đây cũng là cùng một chữ dùng cho Đức Chúa Trời ở trong Samuel thứ nhất, khi nói về hòm của Đức Chúa Trời bị cướp khỏi Israel. Điều này cho thấy con người chúng ta cao quý hơn muôn vật mọi loài, và chúng ta phải sống đúng với cái địa vị đó. Nếu chúng ta cao quý hơn muôn vật mọi loài, chúng ta có sống đúng thế cái bản chất mà Chúa đã tạo dựng chúng ta không? Chúng ta phải sống đúng theo cái danh phận mà Chúa đã ban cho chúng ta. Như vậy, nhìn lên chúng ta thấy quyền uy của Chúa ở trong vũ trụ vạn vật và tôn thờ Ngài. Nhìn xuống những trẻ thơ bé nhỏ, chúng ta cũng thấy quyền năng đó và ca ngợi Ngài giống như miệng của các em đã ca ngợi Chúa. Nhìn vào chúng ta thấy thân phận nhỏ bé của mình. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì đã được Chúa đoái thương, và cũng ý thức rằng mình đã được tạo dựng giống như Chúa để sống xứng đáng với cái địa vị cao quý đó. Đó là làm rạng danh Chúa qua đời sống của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta sẽ nhìn ra, chúng ta thấy điều này trong câu 6, câu 7 và câu 8. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người, cả loài chiên, loài bò, đến độ các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Thưa quý vị, đó là nhìn ra. Nhìn ra công việc của tay Chúa làm, chiên bò, thú rừng, chim trời, cá biển. Vì quý vị và tôi, vì con người được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, cho nên đặc điểm của việc được tạo dựng theo ảnh tượng Đức Chúa Trời là quyền quản trị muôn vật. Sáng Thế Ký đồng 1 câu 28 ghi như thế này: Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Và trước đó Chúa phán, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng, bò trên mặt đất và khắp cả đất. Như vậy quý vị và tôi, chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời là để quản trị muôn vật mọi loài. Quý vị có thấy là con người chúng ta có thể quản trị được muôn vật mọi loài không? Đây nói đến đặc quyền và cũng là trách nhiệm và bổn phận của chúng ta. Không có một cái loài thọ tạng nào mà con người không thể quản trị được. Chúng ta không to lớn như con voi, chúng ta không chạy nhanh như con báo, chúng ta không bay cao như chim hay là bơi lội tự do trong nước như con cá. Nhưng mà từ con voi cho đến con báo, con chim đại bàng cho đến con cá voi, con vật gì chúng ta cũng trị được hết, phải không quý vị? Dù nó lớn đến đâu. Bởi vì đó là cái quyền mà Chúa ban cho chúng ta. Chỉ có một thứ chúng ta không trị được thôi, quý vị biết rồi. Đó là cái lưỡi này. Kinh Thánh nói rằng hết thảy muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Đấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Đây là lời nhắc nhở chúng ta sử dụng lời nói của mình để cho Chúa trị phục nó. Nếu quý vị và tôi, nếu con người được ban cho quyền quản trị muôn vật thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải quản trị đúng. Chúng ta là manager của Chúa. Trái đất của chúng ta sống đang càng ngày càng bị hâm nóng, mà một trong những lý do là vì con người đã sử dụng năng lượng hóa thạch fossil fuel quá nhiều. Đây là năng lượng của than đá, của dầu hỏa, người ta khai thác quá nhiều, sử dụng quá nhiều, tạo ra môi trường ô nhiễm tạo ra những cái ảnh hưởng xấu. Con người đã phá rừng, xây nhiều đập nước. Xây đập nước đem lại lợi ích về kênh nông, về thủy điện, nhưng mà xây bừa bãi, thiếu kiểm soát, làm cho sông ngòi bị tắc nghẽn, lưu lượng nước của những vùng hạ lưu bị đe dọa, nước mặn lấn vào đất liền như ở tại vùng đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. Việc khai thác cát ở trên sông, khai thác rừng bừa bãi cũng là nguyên nhân gây ra lụt lội nhiều nơi trong những năm gần đây. Con người đã không có manage, không có quản trị đúng cái thế giới mà Chúa ban. Nhưng đó là trên phương diện tập thể. Trong đời sống cá nhân, mỗi một chúng ta cũng phải quản trị. Quản trị là chúng ta phải làm đúng vai trò của người quản gia và quản lý. Tôi từng nói với quý vị, theo lời dạy của Chúa, mỗi một chúng ta là những người quản gia của Chúa trên trần gian này. Quý vị và tôi là người quản lý, người quản gia của Chúa. A steward. Nói như vậy có nghĩa là gì? Quý vị và tôi là người quản gia của Chúa có nghĩa là tất cả những gì chúng ta có không phải là của chúng ta nhưng là của Chúa. Đừng bao giờ quên điều đó. Thân thể này, sự sống này, khả năng này, tiền bạc, của cả nhà cửa, tất cả những gì chúng ta có không phải là của chúng ta mà là của Chúa. Chúa giao cho chúng ta quản lý, quản trị. Đời sống của chúng ta là của Chúa. Như trong bài hát dâng hiến chúng ta vẫn thường hát: xin Cha tha tội con với những ý nghĩ sai lạc xưa, coi thân con đây như của riêng mà thật đời con của Cha. Đời sống của chúng ta là của Chúa. Tất cả những gì chúng ta có đều là của Chúa, từ sức khỏe, tài năng đến thì giờ của cải. Tất cả đều là của Chúa và Chúa đang giao cho chúng ta quản lý cho Ngài. Quý vị có quản lý tốt cho Chúa không? Quý vị có quản lý đúng và đem lại lợi ích cho Chúa không? Quý vị đang sử dụng đời sống của mình như thế nào, có đem lại lợi ích cho Chúa không? Quý vị biết rằng khi gặp mặt Chúa, chúng ta sẽ phải khai trình trước mặt Chúa về cách chúng ta sử dụng đời sống của mình. Không phải là muốn sống thế nào cũng được, nhưng mà chúng ta phải chịu trách nhiệm ở trước mặt Chúa. Như các câu chuyện về người quản gia, về các ta lân, về các nén bạc mà Kinh Thánh đã dạy. Mỗi chúng ta sẽ phải khai trình trước mặt Chúa về cách chúng ta sử dụng đời sống của mình. Có một câu danh ngôn mà tôi muốn để lại với quý vị buổi sáng hôm nay. Câu này như thế này: what you are is God's gift to you. What you make of yourself is your gift to God. Đời sống là món quà Chúa ban cho chúng ta. Sống như thế nào, đó là món quà chúng ta dâng lên cho Chúa. Tôi xin nhắc lại, đời sống của quý vị và tôi là món quà mà Chúa ban cho mình. Mỗi một đời sống là quà của Chúa tặng cho mình. Và mình sống như thế nào đó là cái quà của mình dâng lên cho Chúa. Quý vị có biết đời sống mình là quà tặng của Chúa không? Ai tặng quà cho mình thì mình phải cảm ơn người đó, phải không quý vị? Chúa tặng quà cho chúng ta thì chúng ta cảm ơn Chúa như thế nào? What you make of yourself is your gift to God. Sử dụng đúng đời sống Chúa ban cho là lời cảm ơn chúng ta dâng lên cho Chúa. Để cảm ơn Chúa, chúng ta phải sử dụng đúng cái đời sống mà Chúa ban cho chúng ta. Quý vị đang sử dụng đời sống của mình như thế nào? Cho Chúa hay là cho một cái mục đích nào khác? Có thể Chúa nhìn vào đời sống của chúng ta và Chúa nói: ta ban cho nó đời sống như vậy với bao nhiêu là khả năng, bao nhiêu là đặc quyền, bao nhiêu là dịp tiện, bao nhiêu là tiền bạc, mà coi nó hoang phí đời sống. Chúa đã ban cho chúng ta sử dụng như thế nào? Đời sống là món quà Chúa ban cho chúng ta, xin đừng bao giờ quên điều đó. Mỗi ngày hãy tạ ơn Chúa về món quà mà Chúa ban cho mình. Và sống như thế nào, đó là món quà chúng ta dâng lên cho Chúa. Quý vị đang sống như thế nào? Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện năm người mù xem voi, phải không? Người thì nói con voi giống như cái cột nhà vì ôm cái chân của con voi. Người thì nói con voi giống như cái chổi vì nắm cái đuôi voi. Người thì cầm cái tai voi nói rằng con voi giống như cái quạt. Người nào cũng đúng, nhưng mà chỉ đúng một phần mà thôi. Chúng ta cần phải nhìn vào toàn thể mới đúng. Chúng ta cũng cần nhìn vào toàn thể như vậy trên lĩnh vực tâm linh, như tác giả Thi Thiên thứ 8 đã cho thấy. Chúng ta cần nhìn lên để thấy Chúa là đấng cao cả, vĩ đại và tôn thờ Ngài. Chúng ta phải nhìn xuống những tạo vật nhỏ bé để thấy sức mạnh của Chúa và ca ngợi Chúa. Hãy nhìn vào chính mình để thấy thân phận nhỏ bé mà được Chúa thương để cảm tạ Chúa. Và hãy nhìn ra để nhìn thấy thế giới Chúa giao cho chúng ta quản trị và sống đúng với cái vai trò và trách nhiệm mà Chúa đã giao. Hãy nhìn lên để tôn thờ, hãy nhìn xuống để ca ngợi, hãy nhìn vào để tạ ơn, và hãy nhìn ra để phục vụ. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Xin bắt tay với nhất năm người nói rằng đời sống là món quà Chúa cho.